Bích Châu xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài Radio Bosa. Kể lời chào đến chị Minh Phượng và các anh chị em có mặt trong đài. Kính thưa quý vị, khi công an đưa cụ Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai ra tòa và nói là xét xử kín, tuyên bố này đã bị giới luật sư bàn tán rất nhiều. Bởi vì công an không đưa ra căn cứ pháp lý cho chuyện xử kín, mà ngay cả những người tham gia tố tụng theo quyết định nói trên cũng không có ai thuộc trường hợp cần áp dụng xử kín. Hay nói cách khác, xử kín là một cách mà công an muốn đóng kín cổng cửa tòa và tùy tiện xử tội người khác mà không cần phải lo về chứng cứ. Công an Long An tùy tiện đề cập đến ba cháu bé ở tỉnh Thất Bồng Lai được cho là sản phẩm của loạn luân nhưng bị gạt ra khỏi tòa. Ai cũng biết trường hợp trẻ chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi thì ghi nhận thêm người giám hộ. Nhưng công an và tòa án Đức Hòa đã cố tình quên và đạp lên Phật Pháp như truyền thống áp tội của công an tỉnh Long An. Đúng theo dự đoán từ lâu, vụ án gọi là loạn luân là một vụ án do chính cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An với sự chỉ đạo của Đại tá Văn Công Minh nhằm hãm hại và trả thù những người trong thiềm am đã có công tố cáo hành vi ăn hối lộ của ngành công an và cũng để đánh lừa dư luận, bao che cho hành vi loạn luân thật sự của đối tượng Võ Văn Thắng. Vụ án sẽ được lấp liếm, xử kín và không cho lọt những tài liệu giả mạo. Cũng là một truyền thống khác của công an Long An ra bên ngoài. Cuối cùng sẽ tuyên án theo đúng kịch bản đã dàn dựng sau không ai kiểm tra, đối chứng và tất cả những điều này sẽ chìm vào quên lãng sau khi xác nhập tỉnh sắp tới đây. Còn vụ án gọi là lừa đảo của ông Lê Thanh Thất Nguyên, một người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai từ năm 2024, ba luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến và Đào Kim Lân đã từng ra tuyên bố khẳng định ông Lê Thanh Nhất Nguyên là một tu sĩ từ nhỏ đến nay. Ông này và cơ sở tu tại gia Thiềm Am bên bờ vũ trụ chưa từng kêu gọi công chúng giúp đỡ hoặc cúng dường dưới mọi hình thức. Được trích dẫn như sau. Chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng việc cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An ra quyết định khởi tố hình sự đối với ông Lê Thanh Nhất Nguyên về tội lừa đảo là hoàn toàn ác ý, bất công và bất hợp pháp. Để che giấu mục đích thật sự của họ là đàn áp quyền tự do tín ngưỡng như họ đã từng thực hiện trong các vụ xét xử có liên quan đến ông cụ Lê Tùng Vân và các thành viên khác tại cơ sở tu tại gia Thiềm Am bên bờ vũ trụ. Trong tuyên bố, các luật sư nói rằng họ phát hiện sự giả tạo, chứng cứ, đưa người gài bẫy ông Lê Thanh Nhất Nguyên và hàng loạt sự sai phạm thủ tục, tố tụng, hình sự nghiêm trọng của cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An trong quá trình điều tra. Oan khuất là tên gọi của hệ thống pháp luật nhà nước Cộng sản Việt Nam mà không cần đến nghề luật sư, bất cứ người dân nào cũng nhìn thấy sự áp đặt và âm mưu của nhà cầm quyền nhằm tiêu diệt con người. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc nói chuyện của luật sư Đào Kim Lân về những oan khuất út ngút trời này mà công an và tòa án Long An đã phủ lên trong một cơ sở tu tại gia cùng với sự phối hợp của Giáo hội Phật giáo Tây Sai Cộng sản.
Và cái mà người ta cho là cái phạm tội đó là cái tội dám đăng số tài khoản lên trên cái kênh nhật ký, trên cái kênh YouTube. Mà cái việc đăng số tài khoản lên chuyện bình thường. Đơn giản nó thẳng luôn là đăng lên để ai mời cà phê là cứ mời. Ai donate gì đó, super chat gì đó, đúng không? Ai tặng gì đó thì cứ tặng. Và tôi thì nói thẳng mà. Quý vị tặng một đống hoa, cả trăm, cả ngàn bó hoa hay là 1.000 cái bánh, ăn đâu có hết. Thôi cứ quy ra cái bánh dù như ngàn thì cho tôi 1.000 đi. Mình nói vui mà cũng là nói thật. Tại bây giờ thực tế hơn. Thậm chí bây giờ quý vị có đi tăng ma, hay là đi sinh nhật, hay đi tiệc cưới đó. Người ta cũng khuyên quý vị thôi đưa tiền. Đúng không? Quà thì cũng có là cũng vui vậy. Nhưng mà quà thì nhiều quá làm cái gì? Và hầu như bất cứ người nào mà có hoạt động trên mạng xã hội, người ta đều sử dụng cái số tài khoản như vậy hết. Nhưng mà nó lạ chỗ gì là tới đây người khác sử dụng mạng xã hội thì không sao, mà người thiện am sử dụng mạng xã hội thì không được. Đấy quý vị thấy Võ Văn Thắng nói không? Xong rồi YouTube nó quá mạnh. Đâu phải nó mạnh đâu. Nó mạnh mà nó bậy đâu phải nghe đâu. Còn không là nó mạnh. Là nó nói đúng. Và cái việc mà Võ Văn Thắng nói đẩy trưởng xã lên đường. Thì Võ Văn Thắng đã nói coi như là thiếu bất 90% sự thật. có phải không phải tôi đẩy trưởng xã lên đường, mà là thằng trưởng xã ăn hối lộ. Đó là bản chất của công an, và bản chất đó được đồng bọn chúng nó bao che. Và vì bao che đó nên bây giờ nó trả thù cách hèn hạ những người đã tố cáo, rồi đăng số tài khoản lên trên mạng xã hội là lừa đảo. Sao lừa đảo được? Tôi đăng lên ai cho chứ? Bây giờ mình được mà, quý vị thích quý vị tặng, đúng không? Mà ngay cả bây giờ tôi xin luôn sao chứ? Ví dụ tôi nói là bây giờ tự nhiên thèm nhậu quá, ai thương tình cho thùng bia nhậu. Ủa như vậy lừa đảo cái gì? Nhưng mà chưa, cái vấn đề quan trọng đó, đó là họ nói rằng khi mà gửi tiền vào như vậy là có tội. Thì tại sao cái bà Nguyễn Thị Thanh Tùng đó, bà gửi 5 lần, 4 lần vào tài khoản Nhất Nguyên, 1 lần vào tài khoản Lê Thanh Huyền Trân. Nếu cho là Nhất Nguyên lừa đảo phải trả lại 26 triệu đó, tôi nói ví dụ một cái thôi, thì số tiền 6 triệu mà Huyền Trân nhận đó, tại sao Nhất Nguyên phải trả? Không lẽ toàn bộ tỉnh Long An, những thằng cán bộ tố tụng của đó, từ thẩm phán, công an, lãnh đạo, bí thư gì đó, nguyên cái bài đó là cái bài dốt uy tín. Bản án tuyên nha, Nhất Nguyên sẽ trả lại những gì lừa đảo. Tôi đang nói theo tinh thần bản án, tôi nhắc lại. Tôi đang nói theo những gì mà trong bản án ghi nhận và báo chí đưa ra. Chứ hồ sơ vụ án thì không có gì hết á. Tôi nhắc lại quý vị, hồ sơ vụ án là hồ sơ của 331. Từ nhân thân, lý lịch, biên bản khám xét, thu giữ đồ vật tài liệu, vân vân. Và chỉ thêm vài bản cung, không ai ký tên cả. Ví dụ như vụ cô Dân thì có vài bản cung của cô Dân. Vụ cụ Lê Tùng Vân thì có vài bản gọi là bản hỏi cung, biên bản hỏi cung của cụ. Rồi Lê Thị Nhất Nguyên thì cũng vài biên bản, chỉ đơn giản vậy thôi. Chấm hết, không có gì hết. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói theo luật nè, tôi nói là bây giờ tôi được thông báo từ bên ngoài, như thế báo chí đều đăng đầy đúng không? Ngoài những thời lời chỉ giả miệt thị Việt Nam, thì họ còn ghi nội dung là sao? Buộc Lê Thanh Chức Quyên chấp hành 9 năm tù, trả lại số tiền đã trục lợi lừa đảo. Thì tôi hỏi quý vị, thằng con nít cũng biết cái đám mình nó khùng, hoặc là đám mình nó ngáo đá. Trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tùng, đơn giản như vậy thôi, có 26 triệu đồng. 20 triệu đồng đưa vào tài khoản của Nhất Nguyên, 6 triệu đồng còn lại thì đưa vào tài khoản của Lê Thanh Huyền Trân. Thì tôi hỏi quý vị, nếu như trả lại thì hỏi gì trả là bao nhiêu? Cả cái đám nó biết tính sao? Đấy, cái vấn đề ở chỗ đó, cái chỗ là nếu như bây giờ tôi lấy 20 triệu, ví dụ bây giờ quý vị gửi tôi 20 triệu, quý vị gửi cho Tâm Di Tuôn 6 triệu, hay là gửi cho Kiết Chi Lan Nguyễn 6 triệu, bắt tôi trả 26 triệu sao được? Đấy, mình chỉ nói vui thôi. Nói mình chỉ nói một cách thật là đơn giản về câu chuyện đó. Và đó tại sao tôi nói vụ này vô lý này chỗ đó. Cái thứ hai, cái là thứ hai ở trong vụ án này, nó là một chỗ như vậy. Lý do họ cho rằng là lừa đảo đó, bởi vì nơi này không phải là chùa. Thì đúng rồi, từ đó giờ ai nói là chùa đâu. Và cái này người ta thừa nhận là ở Việt Nam, mở những ngôi chùa lên, chỉ cần cái chùa được cái đám giáo hội đó đóng dấu ký tên, thì quý vị có quyền đi lừa đảo Phật tử. Giống như thằng Trần Ngọc Thảo, giống như thằng Tích Tú Trái Minh và cả cái bầy giáo hội đó. Bọn nó còn bao che với nhau, đóng cái dấu lên thì đừng đi lừa. Còn quý vị không được theo tụi nó chấp nhận á, thì quý vị không được đi tu sao? Đấy, cái lý do là sao? Tại sao ở chỗ đầu chọc, tại sao mặc đồ tu mà không có giấy giáo hội? Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó, họ cho rằng không phải là con yêu trẻ mồ côi mà đi gạt người ta là trẻ mồ côi. Nhắc lại nha, không phải là trẻ mồ côi mà gạt là trẻ mồ côi. Và họ lấy cái vụ loạn luân đó có thể nổi ra để kết tội những đứa bé đó là những đứa bé không phải là trẻ mồ côi. Và nếu như quảng cáo như vậy thì chúng ta là những người lừa đảo. Thì bây giờ chúng ta xem lại. Ai cũng còn nhớ trong cái hồ sơ đó, nó có một cái chi tiết. Đó là từ một cái văn bản coi như không biết vô thử vô phạt. Và chẳng, tôi nói vậy đó, không biết ai là cái người đề nghị. Thì cái tên Dương Thị Bon là cán bộ tư pháp của xã Hòa Khánh Tây. Thì Dương Thị Bon này lập một cái danh sách, gọi là danh sách đăng ký khai sinh. Vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái tên văn bản nó không ra văn bản, nó là cái gì tôi chưa hiểu đó. Tự nhiên là danh sách đăng ký khai sinh. Rồi cái dưới là ghi là những cái đăng ký tại xã, những cái đăng ký ở nơi địa phương khác. Rồi dưới là đang ghi là người lập danh sách, ví dụ như là cán bộ tư pháp Dương Thị Mon, rồi cái bà phó chủ tịch gì đó, đóng dấu ký tên để tôi tìm lại cái văn bản đó. Nó chỉ đơn giản như vậy. Rồi từ văn bản đó được lập vào ngày 19 tháng 12 năm 2019. Lâu gì còn nhớ. Thời điểm đó thì là thời điểm sau cái ngày Diễm My bị bắt cóc tại đồn công an. Đấy cái thời điểm mà chấn động hết trơn á. Đấy. Thì sau cái thời điểm ngày 12 tháng 12 đó, đến ngày 19 thì ngay lập tức có danh sách. Và tất nhiên bên cái nhóm Nguyễn Xin và Thích Trật Từ đó là râm ra cái vụ đó là loạn luôn. Nhưng quý vị thấy có điều đó lạ không? Trong danh sách đó thì tại xã Hòa Khánh Tây thì có hai người có tên là Lê Thanh Huyền Trang và Lê Thanh Kỳ Duyên. Thì Kỳ Duyên là coi như được đứng tên khai sinh của hai đứa bé, Huyền Trang được một đứa. Còn một cái xã khác là Vòn Kim Hoa, thì Vòn Kim Hoa đứng tên của ba đứa bé. Có nhiều người nói là tôi đừng có nói như thế này, nhưng mà tôi nói thẳng bây giờ nói luôn. Thì nếu ngày hôm nay chúng ta không nói, ngày mai những người còn lại sẽ gặp vô cùng những sự nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cho họ. Đấy. Và nếu như chúng ta nói rằng những người đó là quan hệ với thầy ông nội sinh ra các đứa bé, vậy thì cái cô Vòn Kim Hoa này cũng là cái người mẹ đứng tên khai sinh, đúng không? Thế thì con cô đó là con ruột hay là con ngoài giá thú hay là con nuôi? Là tại sao tụi nó không dám nói cái này? Là lý do tại sao? Lý do thì Lê Thanh Minh Tùng tố cáo Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang. Dựa theo lời của Lê Thanh Minh Tùng thì mới lôi cái Huyền Trang với cô Kỳ Duyên ra. Đấy. Chứ còn cô Vòn Kim Hoa cũng sanh mà sanh tới ba đứa luôn nha. Có nghĩa là đứng tên, chắc lại là đứng tên khai sinh tới ba đứa bé. Và nếu như hai người kia thì có từ năm 2014 và 2015. Thì cô Vòn Kim Hoa này có cái đứa bé từ năm 2014 cho đến 2017. Và nếu như tôi nhắc lại là nếu như như vậy xác định rằng họ có quan hệ với nhau, thế thì cô Vòn Kim Hoa đang ở trong Thiền Am đó, cô quan hệ với ai để mà có con? Và vì thấy cái cô Bùi Ngọc Trâm cũng như cô Diễm My bọn nó không tha, thì tại sao nó tha cô Vòn Kim Hoa? Tôi không tha đâu. Nhưng mà tôi không tìm được sự liên hệ. Bởi vì ban đầu thì tất cả đều ghim vô đầu cái hồ sơ do Lê Thanh Minh Tùng nghĩ ra với sự đạo diễn của Văn Công Minh và cái đám công an Long An đó. Đó là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang. Nhưng mà khổ nổi trong đó cũng có danh sách của mấy đứa khác mà. Và trong thời gian như vậy thì cô Vòn Kim Hoa ở đó. Cái ngày mà cô Vòn Kim Xuân, xin lỗi, cái ngày mà cô Kỳ Duyên và cái cô Huyền Trang, đúng không? Cái cô Kỳ Duyên và cô Huyền Trang sinh cái đứa bé đó, thì cũng cùng thời điểm cô Vòn Kim Hoa cũng sinh. Nếu mà chúng ta nói thì theo giấy tờ, thế thì con của cô Vòn Kim Hoa thật sự là con của Hoa hay là ở đâu mà có? Mà nếu lý giải cái chuyện mà cô Vòn Kim Hoa từ bên ngoài tức là được nhận con nuôi đó, thì tại sao không giải thích cái việc con nuôi của hai người kia? Còn nếu cho là không phải, vậy thì cha của những đứa bé mà do cô Võ Kim Hoa sinh ra là ai? Đấy. Còn hai đứa trẻ mồ côi, thật ra phải mồ côi mà là cơ nhỡ thật sự, đó là Khánh Tâm và Khai Tâm, đúng không? Cái Khánh Tâm là phải tức là bé Gia Bảo đó, và bé trước đó, thì bằng mọi giá họ tìm cách, họ làm sao để người mẹ nó phải đem đi đòi về, mặc dù những người mẹ đó cũng không khả năng để nuôi con mình. Đó là cái âm mưu để xóa sổ Thiền Am. Bởi vì Thiền Am trên bên bờ vũ trụ hay là tỉnh Bồng Lai còn tồn tại ngày nào thì nhắc nhở đến chiến công hiển hách của Công an Long An. Đó là ăn hối lộ của người dân trong xã, một chứng minh nhân dân 100 triệu đồng. Và quan trọng nhất là sao? Là cái chiến công hiển hách đó được đồng bọn bao che với nhau. Cái thằng trưởng quan xã ăn hối lộ từ xã này được đồng bọn mang qua ăn hối lộ xã khác và vẫn tiếp tục giữ chức trưởng công an xã. Đó là cách trừng trị những quan tham hối lộ quái đản nhất, không những là Việt Nam mà nó là vang danh trên thế giới. Và tất nhiên đó là những chiến công, những sản phẩm do Tô Lâm tạo ra. Chúng ta phải nói thẳng như vậy thôi. Anh là bộ trưởng, lính anh đang hối lộ, thay vì xử lý anh đem qua chỗ khác ăn hối lộ tiếp, rồi bắt đầu đâm thầm anh trả thù người ta một cách đê hèn như vậy, giả mang như vậy. Đấy, ví dụ như cái hồ sơ chúng tôi đã đưa ra đó. Nếu như vậy thì tôi hỏi gì? Nếu nói như thế thì những cái chúng ta cho rằng là vi phạm đó là vi phạm cái gì? Và nếu như nó cứ đè cô Kỳ Duyên cũng như cái cô Võ Kim Xuân ra để mà xử lý, cái cô Quyền Trang ra xử lý, thì thôi, ủa cái cô kia đâu? Cái cô Võ Kim Hoa đâu? Mà có ai bao giờ ai nghĩ vấn đề đâu? Không ai nghĩ vấn đề đó. Đấy, bây giờ nếu chúng ta không có can đảm lôi tất cả những điều mâu thuẫn đó ra, thì một ngày nào đó những cái đó cũng sẽ là những cái vấn đề làm khó cho người Thiền Am trong thời gian sắp tới. Bây giờ lỡ rồi, đúng không? Chúng ta cũng không còn ngại gì hết. Và tôi mong rằng tất cả những cái sự thật đó được phanh phui hết. Phanh phui sớm ngày nào thì hy vọng sẽ có những ai đó, một cơ quan nào đó, người ta sẽ đến và có thể người ta sẽ cố gắng để mà lật lại vụ án này. Và tôi nói thật sự, nếu như lật vụ án lật lại được, ngay cả bộ trưởng Tô Lâm bây giờ là tổng bí thư đó cũng phải nhục cái mặt. Vì để cho một đất nước chúng ta mà cái bốn vụ án hồ sơ y chang với nhau, quý vị tưởng tượng có vụ án nào mà hồ sơ tem từ bên này bê qua cho bên kia, bê tới bên nọ, duy nhất chỉ có Long An thôi. Đấy, thành ra tại sao người ta nói rằng là cái vấn đề mà liên quan đến Hồ Duy Hải đó và cái vấn đề giao thớt đó là một cái điểm son cho ngành tòa án Việt Nam là như vậy. Đây chúng ta coi nè, Lê Thanh Pháp Dương sinh năm 2015 thì mẹ là Lê Thị Kỳ Duyên. Lê Thanh Mẫu Nghi sinh 2014, mẹ cũng là Lê Thanh Kỳ Duyên làm giấy khai sinh. Lê Thanh Minh Triết thì sinh ngày 27 tháng 3 năm 2014, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang, tức là mẹ đi làm giấy khai sinh. Và ngược lại, đăng ký địa phương khác ấy, thì có Vòng Thanh Quốc Pháp, tức là Bích Tâm, mẹ là Vòng Kim Xuân. Vòng Thanh Quốc Trung, tức là Minh Tâm, thì mẹ là Vòng Kim Xuân. Và Vòng Thanh Ngọc Nữ, tức là Ngọc Tâm, thì mẹ là Vòng Kim Xuân. Ba đứa bé này, một đứa sinh năm 2014, một đứa sinh năm 2015 và một đứa sinh năm 2017. Vậy thì những người này cũng ở trong Thiền Am đó. Tôi nhớ lại nha, Vòng Kim Xuân, Vòng Kim Hoa là hai chị em, đúng rồi, là hai chị em ruột. Đấy, và ba đứa bé này cũng sinh ra trong thời điểm năm 2014-15 và một đứa là 17. Vậy thì ủa, cha đứa bé lại, nếu đã giám định ADN rồi thì biết ngay chứ. Và nếu giám định luôn, tôi nhắc lại nha, nếu như Vòn Thanh Quốc Pháp, Quốc Trung, Ngọc Nữ là con ruột của Vòn Kim Xuân thì thông tin này bọn này sẽ sử dụng để kết tội Thiền Am rồi. Đây cũng là chứng cứ xác định rằng là họ không phải là mình trẻ mồ côi. Như thế rõ ràng không? Nếu như, tôi nhắc lại là nếu như có kết quả ADN mà những người này là cùng huyết thống, thì đó cũng là căn cứ để xác định trong thiền am là lừa đảo. Bởi vì đứa bé đó có mẹ. Nhưng tại sao bọn nó không dám đưa ra? Nhưng ngược lại, nếu như ba đứa trẻ này không có quan hệ huyết thống với lại Vòn Kim Xuân, thì phải có nghĩa rằng những đứa bé này là những đứa bé mồ côi hay không? Tôi khoan nói vụ kia nha. Tôi khoan nói về Lê Thanh Pháp Dương, Mẫu Nghi, Minh Triết, tức là những người do Lê Thanh Minh Tùng dựng ra về cái tội loạn luân đối với thầy ông nội, đó là Kỳ Duyên và Quyền Trang. Mà tôi chỉ nói riêng về Vòn Kim Xuân thôi. Đấy, nếu Vòn Kim Xuân thật sự là mẹ đột của ba đứa trẻ này, thì thổ gì cái đám này, cái đám súc vật đó, nó có tha những người trong thiền am không? Nó sẽ lôi ra, và cô Vòn Kim Xuân này chắc chắn sẽ là con dê tới thần. Mà sinh tới ba đứa lận, năm một và ba đứa vậy cha nó là ai? Quý thấy đẻ như gà, ta dùng từ là đẻ như gà vậy đó. Ta 14, 15, 17. Đây là một chi tiết mà cái đám này sẽ khai thác nếu như phát hiện trong đó có những cái gì đó nó gian dối. Nhưng bọn nó câm nín, nó tại sao? Tại vì không có. Không có gì hết. Cái chúng tôi lo lắng, nó là ghê sợ và kinh tởm, đó chính là vấn nạn này. Và chính mình như vậy, bất hạnh sẽ không ghi ai hết trơn. Hôm nay là tôi, ngày mai là các bạn, ngày mốt là gia đình các bạn, ngày kia cũng sẽ là người thân các bạn. Và tôi dám đảm bảo với quý vị, gia đình anh Nguyễn Vinh Phúc đó, hay là cô bé nữ sinh 14 tuổi đó, ngày xưa khi nghe vụ Đồng Tâm, hay là khi nghe vụ của thầy ông nội thiền am bên bộ vũ trụ, họ cũng dưỡng dưng giống như tất cả người dân ở Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước. Kể cả có thể họ cũng chẳng ấn tượng gì, hoặc chẳng qua họ chỉ thoáng qua thôi. Và lúc đó họ chưa bao giờ biết cái tội ác của bọn công an. Chỉ đến khi gia đình họ là nạn nhân, thì họ mới biết thế nào là tội ác.